Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, lúc chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi." Bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi, vì người đang ở sẵn trên thuyền, có những thuyền khác cùng theo người. Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đằng lái, đầu dựa vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết mất, thầy chẳng lo gì sao?" Người thức dậy ngâm đe gió và truyền cho biển: "Im đi, câm đi." Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông: "Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?" Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau: "Vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày của cha, Father's Day. Tôi có mấy đứa cháu ở bên Mỹ nói, trước ngày nói tôi còn nhớ nha, ngày của cha nhớ mua quà rồi tặng cho ba, cho bố của mình, rồi cầu nguyện cho ba. Mấy em nói, trời ơi cha này, bên Mỹ mà cháu còn phải nhắc, họ đó chuẩn bị trước cả tuần này. Nhưng ngày Mother's Day cũng vậy, ngày của mẹ cũng vậy. Trước cả tuần người ta bán hoa, bán quà rồi, người ta đi mua chuẩn bị trước rồi. Bên Mỹ họ chú trọng hai cái ngày đó, ngày của mẹ và ngày của cha lắm. Cha đừng có lo. Ở thì nhắc tôi còn vậy, còn ở Việt Nam thì dường như ngày của mẹ còn phấn khởi tí, ngày của cha dường như rồi. Mấy ông bảo tủi quá cha, tự làm cha mà chẳng thấy vợ con nó chẳng nhắc nhở gì, tủi quá. Thì thưa anh chị em, cái vai trò của người làm cha, người gọi là đứng mũi chịu sào. Trong gia đình, cái gì khó, cái gì nặng nhọc thì người cha phải đứng mà gánh lấy. Đó gọi là cái nóc nhà phải không? Con gì đó, con không cha, nhà không nóc phải không? Mà nếu cái nóc nó bay mất rồi thì nhà nó sụp. Cho nên cái người làm cha cái vai trò nặng nề, trách nhiệm nặng nề, mà cũng là một cái sứ vụ mà Chúa trao cho những người đàn ông. Phải trở thành những người có bản lãnh, trở thành những người có nghị lực. Tôi thấy có một số anh em đi theo lòng Chúa thương xót mà tới giờ đã làm cha làm chồng rồi mà gặp cha giờ con không biết làm gì giờ. Sao không biết làm cái gì? Thiếu gì cái để mà làm? Giờ con thứ này ra đừng bỏ rơi con. Bỏ rơi cái gì? Anh không bỏ, anh bỏ rơi tôi bỏ rơi anh bao giờ? Ừ, bây giờ con sao bây giờ cha? Tôi cầu nguyện đi, suy nghĩ đi, rồi bắt tay mà làm chứ. Sống đàn ông trai mà phải có cái nghị lực mạnh bạo lên chứ. Càng khó khăn, càng thử thách bao nhiêu thì càng làm cho mình trưởng thành, mình cứng cáp mạnh lên. Giống như đá banh. Mà cứ ở nhà đá với lại Lào với Campuchia thì bao giờ mà khá được. Mà cứ hãnh diện ta đây là nhất, nhất cái gì nhất với Lào, Campuchia. Thôi gì. Rồi phải vượt qua được cái Đông Nam Á đấy chứ. Mới qua được Thái Lan, rồi Mã Lai, rồi Indo, rồi đi tiếp đến với, nhìn đến châu Á đã chứ. Phải có cái hướng gì như vậy mà dám gặp cái khó khăn, thử thách, trầy trật như vậy, nó thua tả tơi te, tua tan nát, đó mới khá lên được chứ. Chứ không ra trường cái là đeo lon rồi thì huy chương gắn đầy lên áo, mà không bao giờ ra cầm cái súng, mà không bao giờ chinh chiến, không bao giờ biết lửa đạn là cái gì, không bao giờ ngửi thấy mùi thuốc súng mà bảo rằng chiến sĩ anh hùng thì anh hùng thế nào. Huân chương ở đâu, chỉ có mua thôi chứ làm gì mà có. Cũng vậy, mình đi theo Chúa cũng thế. Thưa anh chị em, mình nói là mình là người Chúa Giêsu gặp, các tông đồ gọi là hãy theo ta. Người đi đầu gọi người đi sau đi theo mình, thì người đi đầu đi thế nào người sau đi như vậy. Người đi đầu phải đứng mũi chịu sào, Chúa Giêsu đi tiên phong thì có cái gì chỗ cũng phải lạnh hết. Phong ba bão táp, búa rìu dư luận hay là mưa sa bão táp thì người đi đầu phải lạnh hết. Người làm cha, làm chồng, người làm cha, làm chồng trong gia đình mình, người lãnh đạo. Mà muốn được làm cha, muốn được là người lãnh đạo mà lại không dám chịu khó, không dám chịu khổ, không dám đi tiên phong. Gặp khó khăn, thử thách là trốn trong nhà, lùi ra phía sau, đẩy người phía trước, tiến lên. Chúng ta thấy hai cái khác nhau nhỉ? Một là cái hãy theo ta, follow me. Tức là ta đập mìn ta chết trước, đúng không? Mà nó bắn tỉa thì ta cũng chết trước. Mà nó có tấn công biển người sẽ tăng, nó ảo đến thì ta cũng bị nghiền nát trước. Mà rút lui là ta rút lui sau cùng, đúng không? Rút lui thì những người đi sau thì nó lại trở thành đi trước, còn mình đi trước trở thành người theo sau. Mình là người mà vừa đứng mũi chịu sào, mình là người mà lãnh hết tất cả những cái gì còn lại để cho anh em được thoát, còn mình có thể là xe tăng nó nghiền nát mình hay là kẻ thù nó bắn thì nó bắn sau chứ sao nó bắn trước được, đúng không ạ? Rồi nếu mà ta làm người mà lại cứ sánh giá thì cứ giấu sau lưng như vậy, không dám dơ ra này. Thế Chúa không dấp nấp 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 náp như thế, mạnh dạn ta đây, cho trên thập giá giang tay ra, ta đây, chấp nhận những cái khó khăn, chấp nhận những cái thử thách, không ngại, không sợ khó, không sợ khổ. Thì khi mà mình nói người khác là tiến lên, là anh đứng trước hay đứng sau? Tiến lên, mình đứng trước hay đứng sau? Đứng sau chứ. Mình đứng sau, mình bắn tiến lên, tức là mình lính tiến lên. Tao sao tao thúc. Mày tiến lên, mày chết trước. Chết hết tụi mày mới tới tao. Thấy không? Nói thì hăng lắm, tiến lên. Tiến lên, tiến lên. Mà cứ đẩy nó đi, đẩy lên, còn mình đi sau cùng. Còn kia, theo ta. Hãy theo ta, tức là ta đi trước, mày theo sau. Hay khác nhau. Tiến lên. Nhào lên, nhảy đi. Nhảy đi, còn tao đứng sau. Còn lúc rút lui, ai đi trước? Sĩ quan hay lính? Hả? Sĩ quan rút lui, tao chạy trước, tụi mày chạy theo tao. Nó bắn tụi mày, bắn tao à? Tao chạy trước, tao thoát trước. Có lên tàu, lên máy bay cũng lên trước. Còn sót thằng nào nó chết, lính lác chết, tao thoát. Thế thì khi mình đi theo Đức Giêsu, mình phải niềm tín thác vào Chúa là như vậy đó. Mình vẫn đọc kinh là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Mà tín thác như thế nào? Lúc bình an, lúc mà no đủ, lúc công ăn việc làm ổn định, dễ quá. Bây giờ đây này, khắp nơi Covid, chặn chỗ này nó xì chỗ kia, chặn chỗ kia nó lan chỗ nọ. Công ăn việc làm cả hai năm nay không có. Rồi mua bán gì cũng lúc được lúc không. Nay thì cho mai là cấm này. Rồi mặt bằng thuê bây giờ không bán được mà cứ trả tiền mặt bằng. Bây giờ trả lại với mốt mà bán thì thuê ở đâu? Công ty công nhân đầy hết. Giờ mình cho họ về hết, họ sống làm sao? Mà nếu có việc làm mai mốt biết kêu ai đây? Bao nhiêu cái lo lắng, bao nhiêu cái trăn trở. Rồi vợ con giờ đi học thì không đi được, giờ học ở nhà học làm sao đây? Đi lễ nhà thờ giờ cũng đóng cửa hết, giờ ở nhà mình làm đầu lấy bia ra nhậu à, hay là hát karaoke suốt ngày, hay là đánh bài suốt ngày đó. Những lúc này là lúc mà mình đang được Chúa thử thách, huấn luyện để mình cứng cáp lên, đang được thao trường thâm mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu, thao trường huấn luyện đổ mồ hôi thì ra ngoài chiến trường bớt đổ máu. Mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa, nhưng mà cái lời loan truyền đó phải là bằng hành động, bằng cuộc sống. Mà đây là lúc mình đang được rèn luyện để lòng tin của mình vững chắc, như là đang ở giữa cái thuyền mà sóng gió tứ bề. Một trận cuồng phong nổi lên, mà khi chiều đến, chú ơi cũng mệt quá đi. Thì ngủ đi, sáng mai đi sớm có được không? Được không? Đây, khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ, chúng ta sang bờ bên kia đi. Mà cháu nói lý do sang này làm gì cả? Bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi vì người đang ở sẵn trên thuyền, có những thuyền khác cùng theo người. Thôi thầy ơi, tối rồi, chiều đến tức là sắp tối chưa? Sắp rồi. Thì đang ở đây với đám đông vui vẻ nên đang cho ăn, nên đang vỗ tay, vui là vui quá, vui là vui ghê, vui không chỗ nào chê hết. Làm phép lạ mà, rồi Chúa đang là giảng dạy thu hút người ta mà, đám đông đang quây quần, đang vui vẻ thì lại chúng ta sang bờ bên kia đi. Có ông là dám hỏi Chúa để làm gì không? Không. Các ông chở người đi, bỏ đám đông ở lại. Các ông chở người đi vì người đang ở sẵn trên thuyền, có những thuyền khác cùng theo người. Người ở sẵn trên thuyền. Và các ông chở người đi. Chúng ta sang bờ bên kia đi. Nhiều lúc trong cuộc sống của mình đang yên lành như thế này, sang bờ bên kia đi. Chả biết sang làm gì. Đang yên lành như thế này trước COVID-19, mọi cái đang yên lành. Phải không? Mà chú bảo đi sang bờ đi. Bây giờ bơi đến nơi chưa? Đến nơi chưa? Chưa. Từ năm 19, 20, 21, những tưởng là chắc qua năm 19, rồi đến năm 20 là Tết nhất xong là hết, đúng không ạ? Rồi qua năm 20 tới mùa chay, mùa phục sinh, tưởng là lễ online vậy là thôi là được rồi, phải không ạ? Đến lễ lòng thương xót Chúa cũng vẫn cứ bị vậy. Tưởng là ngon rồi, tưởng là đến bến bờ rồi. Mà bây giờ sang năm 20, hết năm 20 rồi, tưởng thôi, chắc Tết xong là cũng yên thôi. Tết xong êm chưa? Chưa. Rồi lại mùa chay, mùa phục sinh, rồi lại lễ lòng thương xót Chúa online. Và đến mùa hoa, được đầu tháng hoa, được phấn khởi. Sự nọc đua nhau rước sách dân hoa tập tành rước. Đùng cái, dân hoa xong là hết, ngừng nữa. Không có giã hoa, giã hoét gì cả. Mới nhất là tháng 6, tháng Thanh Tâm. Nhiều lễ lắm. Lễ Mình Thánh, lễ Thánh Tâm, lễ Ba Ngôi, Chúa Ba Ngôi, rồi lễ Trái Tim, rồi lễ Thánh Gioan Tẩy Giả. Nhiều lễ lắm, mà các dòng là thường là khấn hay là trụ chức trong cái mùa này hết. Mùa hè mà. Tiết trời cũng dễ chịu nữa. Đúng đấy, bấm 100%. Tuyệt đối luôn. Không được mở cửa nhà thờ nữa vì nó càng ngày nó càng mạnh. Cái số người cứ mỗi ngày mỗi tăng chứ có giảm đâu. Thế thì đã tới bờ chưa? Chưa. Chúng ta đi sang bờ bên kia đi. Vẫn đang chèo trống. Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Đó, mình đang đi trên con thuyền đó đó. Vẫn đang chồng chành. Trong khi đó Đức Giêsu đang ở đằng lái. Chúa vẫn đằng lái nha. Nhưng mà dựa đầu vào gối mà ngủ. Hay chưa? Hay chưa? Chúa ngủ mình thức làm gì cho nó mệt. Giá mà mình tính thác vào Chúa. Sống chết có nhau. Đúng không? Chúa sống, mình sống, Chúa chết, mình chết. Thôi, Chúa ngủ, bám chặt lấy Chúa mà ngủ. Có cái tượng Thánh Giuse nằm ngủ. Lâu lâu tôi đưa lên, anh em bảo sao có tượng nào lại với cha. Đó, Thánh Giuse đang nằm ngủ đó. Mình đôi khi cũng phải ngủ. Giuse ngủ trong Chúa. Lo lắng quá, không biết làm gì ngủ. Cái ông này hay ạ. Ông đang phân vân, không biết là có nên rước Maria về làm vợ mình hay không. Vì chưa ăn ở với nhau bà đã có thai rồi. Thai này của ai đây? Để ném đá. Có quyền tố cáo và ném đá. Thôi, tội nghiệp quá. Mà rước về thì không xong, rút lui thì. Tiến thoái lưỡng nan. Không biết giải quyết bằng cái nào bằng cách. Ngủ. Rồi là Herode đi tìm giết những bé 2 tuổi trở xuống, trong đó những cháu là Giê-xu rồi, trong cái vùng đó mà. Bây giờ đó, Covid là cứ khoanh vùng lại như vậy đó. Tôi thấy Việt Nam mà chậm được là nhờ cái khoanh vùng. Cứ chỗ nào có là khoanh vùng hết lại. Một gia đình bị thì mấy gia đình chung quanh khoanh hết lại chắc ăn. Một xóm, cả xóm khoanh hết lại, không cho đi đâu hết chắc ăn. Thế thì thời đó Herodê cũng vậy, nguyên cái vùng Bethlehem chẳng hạn, được mấy chục gia đình, biết đứa nào là gia đình nào có, biết thằng nào là Giê-xu mới sinh ra, mà nó sinh ra khoảng 2 năm, mới sinh ra mà tính luôn 2 năm cho chắc ăn, lỡ rồi nói gì đó, bắt lầm hơn là bỏ sót, chơi luôn. Du xe, chết rồi, bây giờ chạy đâu thoát đây, không biết làm gì thì ngủ, ngủ. Mà trong giấc ngủ đó thì Chúa lại bảo, đem hài nhi trốn sang Ai Cập. Ai Cập một thời gian không biết về hay không về lại ngủ. Về thì không biết thì về đâu lại ngủ. Thế thì thưa anh chị em, cái giấc ngủ trong Chúa đó là cái thái độ của người tín thác vào Chúa đó. Tôi hỏi anh chị em này, lúc khó khăn như vậy, ngủ dễ hay thức dễ? Ngủ khó hay thức khó? Ngủ là khó, thức là dễ. Không ngủ được cha ơi, bố tôi đêm nay mấy bao nhiêu đêm rồi, không có đêm nào ngủ được. Có người, có anh cha nói tôi cha Long cầu nguyện cho một cái bà giám đốc, chị thôi, trẻ, bốn mấy, giám đốc một công ty IT gì đó lớn lắm. Bây giờ chị bị bệnh mất ngủ. Mà nói là chỉ cần ngủ được một phút thôi là quý lắm rồi, mà không chi mà ngủ được. Một phút thôi. Bảo trời ơi, không bù cho tôi. Không phút nào là tôi không ngủ được. Phút nào tôi cũng ngủ được. Còn chị thì ngủ được một phút là chị quý rồi. Thì có nhiều lúc tôi cũng trăn trở nhiều thứ lắm chứ. Nhất là hồi mà chuẩn bị rời khỏi giáo điểm tin mừng chẳng hạn. Chú bảo sang bờ bên kia đó. Là từ giáo điểm tin mừng Nhà Bè mà sang bờ bên kia, tức là đến trung tâm mục vụ Sài Gòn. Sang bờ bên kia đi. Sang làm gì? Đi. Rời bỏ đám đông. Tôi ngồi tôi suy nghĩ cuộc đời của tôi. Đám đông đang đông như thế, đang vui vẻ như thế. Bảo rời bỏ đám đông, sang bờ bên kia, rời giáo điểm tin mừng, về trung tâm mục vụ giáo phận Sài Gòn. Về làm gì? Đi đã. Cứ thắc mắc. Chúng ta hay thắc mắc với Chúa. Mình không có quyền thắc mắc. Càng thắc mắc càng mệt, đúng không? Vì là thiên cơ bất khả lộ. Ý trời chưa được tỏ hiện, ý Chúa chưa được tỏ. Cứ làm rồi sẽ nhận ra ý Chúa. Chứ không phải nhận ra ý Chúa rồi mới chịu làm. Nếu mà nhận ra ý Chúa rồi làm thì dễ quá rồi. Phải không? Không. Sự kiện biến cố xảy đến, cứ đón nhận. Rồi sẽ khám phá ra ý Chúa. Bây giờ tôi ngồi đây, đến bến bờ rồi mới thấy đúng là ý Chúa. Nếu không sang bờ, giờ này có ngồi đây nói chuyện được với anh chị em không? Nếu không sang bờ, giờ này có thể ngồi mà nấu ngày 4 món ăn tinh thần cho anh chị em không? Nếu không lên bờ, giờ này còn sống sót hay không? Mấy người bảo, phải tạ ơn Chúa trời. Cha vừa mới rời ngày 18 tháng 8 hả? Là chừng 2 tháng sau. Noel là bắt đầu Covid-19 rồi. Covid-19 nó có từ tháng 12 cơ. 9-10 vừa đúng 2 tháng, 3 tháng. Không rời là chết. Đúng, nhưng mà lúc đó tôi bảo, con rời thì con chết. Hay khác nhau. Đúng, rời đó là chết. Đi là chết trong lòng một ít. Mà cứ phải đi. Mà nếu mình đêm đó làm gì? Trước khi đi đêm đó làm gì? Có người hỏi tôi, trước khi rời đó mà đứt từng khúc ruột đêm đó sẽ làm gì? Đối chị em biết tôi làm gì? Tôi làm gì? Ngủ chứ làm gì? Tôi ngủ. Ai khóc khóc, ai lo lo, tôi ngủ. Sáng sau tôi sẽ dỏ tôi đi sang bờ bên kia. Mà anh chị em thấy cả 2 năm trời sóng gió đủ thứ hết. Chúa vẫn cứ nằm đằng lái mà ngủ. Tôi bảo Chúa ngủ thì con cũng ngủ. Tội gì? Các môn đệ đánh thức người thầy ơi, chúng ta chết mất thầy chẳng lo gì sao. Người thức dậy, ngâm đe gió và truyền cho biển, im đi, câm đi. Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Quyền năng của Chúa đấy. Thấy chưa? Chỉ một lời thôi, im đi, câm đi, thì sức mạnh của thiên nhiên, cuồng phong, anh em nhớ là cuồng phong nhé. Mà còn phải vâng lệnh, thì huống chi là cuồng phong nó nổi lên từ trong lòng mỗi con người. Cái cuồng phong của sự ghen tị, của sự ghen tức, nó làm cho thuyền đời của mình chao đảo. Thấy không ạ? Cuồng phong ở bên ngoài mình còn thấy được. May ra còn thấy mà còn chạy. Còn cuồng phong trong lòng con người ta nó nổi lên mình có thấy không? Đó mới sợ. Đang ngồi với mình đây này, tay bắt, mặt mừng đây này. Nhưng mà bên trong lòng cuồng phong nổi lên vì sự ghen tức, vì sự ghen tị. Đó. Cái đó mình mới sợ. Nhưng bám chắc vào Chúa. Để Chúa giải quyết. Không giải quyết được thì để Chúa giải quyết cho bằng nằm im. Nguyên đó. Câm đi, im đi. Tất cả dư luận im phăng phắc. Tất cả những cuồng phong truyền thông im phăng phắc. Chúa ra lệnh. Quyền năng của Chúa. Tin tưởng vào Chúa. Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông, sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao? Hôm nay Chúa cũng nói với tôi, với anh chị em, những người đi theo lòng Chúa thương xót, người tập tĩnh, người thì 5 năm, người 10 năm, những lúc khó khăn, thử thách, chao đảo, lo lắng, sao nhát thế? Đi theo lòng thương xót của ta, tới giờ mà vẫn chưa tin hay sao? Đọc kinh lòng thương xót Chúa, khẩn cầu lòng thương xót Chúa, được chứng kiến bao nhiêu là dấu lạ từ lòng thương xót Chúa, chứng kiến quyền năng lòng thương xót Chúa, tới bây giờ mà vẫn chưa tin sao? Ta hãy nói với Chúa, lạy Chúa, xin ban lòng tin cho chúng con. Như là Phaolô nói, Phêrô nói, lạy Chúa xin ban đức tin cho chúng con, đức tin của chúng con mỏng giòn yếu đuối trong cơn thử thách này, của đại dịch này. Xin Chúa ban cho chúng con bám chặt vào Chúa, tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa, và mạnh dạn, càng khó khăn, càng thử thách bao nhiêu, Chúa nói với Faustina, càng làm con dính chặt vào ta bấy nhiêu. Càng khó khăn, càng thử thách, càng chứng tỏ con đi đúng con đường. Và càng khó khăn, càng thử thách thì con càng thấy rõ ai là bạn thật của con. Ai là những người ngồi trong thuyền để đồng lao cộng khổ với con? Ai là những người tắt nước theo mưa? Ai là những người nước đục thả câu? Ai là những người mà họ quay mặt trở lòng, khó khăn thử thách, cháy nhà sẽ ra mặt chuột? Chỉ còn một mình Thiên Chúa, đứng trung thành, tuyệt đối, không bao giờ bỏ rơi ta. Cho dù cha mẹ có bỏ con thì Đức Chúa vẫn nâng đỡ.